làm cái gì ấy. Nhưng mà mình biết là mỗi cái nó có phận sự của nó, nhưng mà phải nói một điều, một cái phận sự về xuất gia thì nam thích ứng hơn, cũng như phận sự ra trận mạc, phận sự mà xưng hùng xưng bá thì đó, cái tính nam nó vẫn thích ứng hơn. Một người nữ mà muốn làm chuyện đó, người nữ đó cũng phải chuyển sang cái tính nam, dù vẫn là thân nữ đi chăng nữa. Chứ nữ mà vẫn ẻo là, vẫn yểu điệu, vẫn cứ là sơn môi, nó sơn gì, nó cũng không thể, không thể là bá chủ, không thể gì đi, không thể được. Nhưng mà mình cứ sống đúng với cái nữ không được. Thành ra mình muốn tướng ra trận, muốn nữ tướng này nó, thì mình cũng phải có tính nam nhiều lắm. Mình cũng phải có tính nam rất nhiều. Thành ra vì vậy cho nên mỗi... bây giờ một người nữ đi chăng nữa mà nó phát triển cái tính nó nhiều, chắc chắn kiếp sau thành nam, chắc chắn. Và thành ra chính vì thế cho mình biết là nam nữ này nó có mỗi cái hoạt động riêng của nó. À, cái hoạt động mà về đó, về duy trì, mà nhất là duy trì cái sự mà thanh tịnh á, cái sự duy trì mà cái sự xả bỏ á, thì nó phải nam. À, người nam là chẳng qua á, đúng như tôn giáo thường hay nói, bị người nữ cứu rũ rồi, chứ người nam nó vốn tính nó thích giữ gì, nó thích gì hết á. Cái tính khí của người nam đó là nó không có chịu nhẫn nại nhiều, cái gì nó bỏ, cái gì rắc rối bỏ như vậy. Nhưng mà người nữ còn nghe cho kỹ đây này, người mới phân tích lợi hại, phân tích đúng sai. Đã. Rồi rốt cuộc là người nam phải nghe theo. Kết cục lại thì là mấy người nữ sẽ đi chùa nói với thầy, ống mà không có con đâu có làm gì được. Đúng vậy à. Mà người nam nó lợi thế đi tu ha, xuất gia không nhà không cửa, không gia sản, không có trách nhiệm, không có gì hết, người nam thích ứng lắm. À, còn mà bắt đầu mà phải có phận sự này, phải dàn xếp chuyện này chuyện kia, nó phải có cố vấn. À, cố vấn đó phải là một bà. Còn tôi học ấy là nó chỉ bảy cố vấn, phải gần vậy sắp xếp vậy mới xong. Thế cho nên người nữ người ta thuyên thì nó, một khi nếu bây giờ mà Đức Phật mà nói về đời sống tại gia thì Đức Phật đâu có bao giờ được mà gọi là đánh thấp giá trị người nữ. Tuyệt đối là Đức Phật không có cho phép khinh thường vợ con bao giờ, mà bắt buộc phải kính trọng, mà bắt buộc phải, Đức Phật nói bắt buộc không thôi là nguy á, phải giao tiền của cho vợ nhé, giao tiền của cho vợ nhé, vợ sử dụng tiền mới hay, ích lợi. Đưa cho người chủ gia đình ông cha sử dụng tiền của thì nó là có thể là thất bại. Đó chính là chỗ vậy đó mà không, mà bây giờ nói gì nói thời buổi này khác, thì tôi tiếp xúc Phật tử nam tử nữ tôi đều thấy rồi. À, người nữ tính toán hay, thấy chính xác, mà thấy trước thấy sau. Mấy thành ra quý vị Phật tử hiểu đó, mấy thượng tọa mấy thầy lớn không có dùng đệ tử tăng nam được cái chuyện gì hết. Thầy không được cái tích sự gì. Mà phải dùng mấy con đi à, dùng mấy con đi, mấy con đi nó mới sắp xếp viết này nọ. À, tôi cứ nói thật, bây giờ mà thầy Minh Tâm mà cứ để thầy Minh Tánh thì chúc nhuận hầu là thấy thiếu vốn đủ thứ đó. Cái gì cũng thấy thiếu, thấy thượng tọa thơi thảm quá. Mà giờ cho hai cô ni đến là thấy thượng tọa cái gì cũng đầy đủ. Tọa đâu mà nói, tọa cái gì cũng được hết, chăm sóc đầy đủ, mà biết tính, biết toán, biết là cần gì đầy đủ. Thành ra cái tính chất dù gì mình thấy nó như vậy. Thì phải nói là dĩ nhiên đâu phải người nam, đâu phải là vì cái gì người nam hơn người nữ mà Đức Phật nói đâu, nhưng mà đây là cái chuyện xuất gia. À, đây là cái vì cái vấn đề đó, chứ còn những vấn đề khác thì làm sao bàn được, nó có vậy chứ, mỗi cái nó có tính chất riêng của nó. Thành ra chính vì lẽ đó nên còn nói hỏi là tại sao mà phải nói tuổi thọ của Pháp nó giảm đi, thì bởi vì cái tính chất mà xuất gia của nam nó sẽ bị cái nữ pha trộn. Từ
Bởi vì Đức Phật lập cái tăng đoàn ra, là tăng đoàn của Đức Phật là phải nói là một tăng đoàn vô sản, tăng đoàn bị khất thực. Không? Mà càng ngày á, càng ngày Phật tử càng đông á, tín đồ càng đông á, bắt đầu thiết lập cơ sở, cây dựng cơ sở này nó, thì cái tính chất mà khất thực, cái tính chất mà đúng nghĩa của xuất gia á, nó càng ngày nó phai dần. Mà nếu mà ni vào nữa, tăng vào ni vào mà ni mạnh nữa thì có lẽ là đi sắp xếp, mà nghĩa là lúc bây giờ ngon lành lắm. Mà đâu vào đó cơ sở này nó đủ thứ, mấy ông tăng chỉ có đến giờ ra tụng kinh rồi vào ăn uống nuôi dưỡng như chị mù cô sụp sướng. Thành ra mình phải nhớ điều này, cái Đức Phật nói thì cái pháp nó giảm, nó khác với lại cái sự mà cái tâm mình nghĩ là bành trướng cái tôn giáo, nó khác nhau. Bởi vì chính cái sự mà bành trướng cái tôn giáo đó, theo cái nhìn của Đức Phật đó, là cái pháp nó mạt, cái pháp nó giảm đi. Thành ra nếu mình cứ nghe này, Đức Phật nói chính pháp, thời tượng pháp, thời mạt pháp, thì mình nghe mình thì hiểu chính pháp là có Đức Phật, tượng pháp là còn có mặt của Đức Phật nhưng mà bằng tượng. Nhưng nếu nhìn trên mặt công đức á, là cái thời tượng pháp là cái thời mà nó phát triển phước đức rất nhiều. Tức là người ta xây chùa, người ta đúc chuông, người ta này nọ đủ thứ đó. Còn cái thời mà chính pháp á, là đi khất thực không à? Đến cái thời tượng pháp đó là mấy thầy ở, thầy trụ trì á, là vô phòng thơm phức, bấm chuông mới vô được, điện thoại 2, 3, 4, 5 cái rồi đó. Là thời tượng pháp nó vậy á, công đức nó phát triển vậy đó. Nhưng mà nhìn theo Phật á thì nó là bắt đầu nó đi xuống. Nhưng mà mình nhìn theo thế gian thì mình thấy là mạnh. Mình phải hiểu vậy. Rồi đến cái thời mạt pháp á, là cái thời đó là bắt đầu là nhiều khi nó lẫn lộn tất cả. Ông thầy tu nó cũng như người đời, cái này nó lẫn lộn, nó kiểu vậy á, mà nó từ từ nó đến cái chỗ là nó tan biến mất cái hình thức. Hình thức tăng đoàn xuất gia này, nó thanh tịnh này, nó biến luôn cái đó. Đấy. Thì chính vì vậy cho nên Đức Phật, nhưng mà đã thấy rõ, nhưng mà mình không thấy cái chỗ tử bi của Phật. Hy sinh 500 tuổi thọ như vậy cho người nữ mà tham tiền thì chính đó là cái chỗ mà Đức Phật nhìn thấy. Nhưng mà mình, nếu mà mình nói thêm để mình hiểu thêm đại thừa thì chắc là mình hết giờ hả? Thì mình sẽ thấy là cái thời mạt pháp là cái thời thực hành đại thừa Phật giáo. Bởi vì mình nhớ một điều là Phật giáo đại thừa nó gieo nhân ở trong lòng chúng sinh. Phật giáo đại thừa không có lấy cái hình ảnh mà thánh thanh tịnh là hình ảnh tiêu biểu của Phật giáo, mà Phật giáo đại thừa lấy cái Bồ Đề tâm, lấy cái Phật tính làm căn bản. Thành ra đối với Phật giáo đại thừa nó không có mặt pháp. Dù bây giờ đạo Phật nó không còn, đối với Phật giáo đại thừa cái Như Lai Tạng nó vẫn bình đẳng, nó vẫn như vậy. Và các Bồ Tát vẫn tiếp tục xuất hiện. Nếu Phật giáo không còn nữa, Bồ Tát sẽ xuất hiện thành thức khác, chuyên làm thiện thôi, dạy người ta làm thiện thôi. Thì do đó cho nên đối với đại thừa không có sợ chuyện mặt pháp. Thành ra cái vấn đề mà Đức Phật, mình nhớ là Đức Phật là tất cả những cái gì mà mình nói trong giới luật này nó là cái hình ảnh của một vị Phật xuất gia, của giữ cho cái sự xuất gia đó, giữ cho cái hình thức Phật giáo đó, nó còn ở thế gian này. Còn cái bản thể của Phật giáo bây giờ nó mất được thì nó thuộc về đại thừa Phật giáo. Thế cho nên những vị Bồ Tát nó không có sợ cái chuyện mặt pháp. Đức Phật phát Bồ Đề Tâm từ lúc nào? Từ cái lúc Đức Phật còn đầy tham sân si, còn đầy nghiệp chướng, không có Phật trước mặt mình, phát Bồ Đề Tâm lúc đó. Chứ đâu phải là phải đợi cái thời cực thịnh có Phật ra đời này nó gì đâu. Thành ra chính vì vậy mình phải nói là đối với lại Phật giáo đại thừa thì thịnh hay là mạc, nó chỉ là vọng tưởng thôi, nó chỉ là chi mạc vọng tưởng thôi, còn mạc bản thể nó vẫn vậy. Thế ra chính ở chỗ đó mà khi mà cái thời nó biến chuyển, hoàn cảnh nó biến chuyển mà nó sang giai đoạn mà mình kêu là mạt pháp nhìn theo bên hình thức tiểu thừa, thì phải thực hành Bồ Tát Đạo. Lúc đó mình ngồi mình than phiền, mình bảo mấy ông thầy bây giờ cũng như người đời thôi, ngồi than phiền vậy để làm gì ấy? Mấy ông thầy cũng như người đời thì bộ người đời là xấu thôi, nghĩ kỹ không? Lẽ giờ người đời nào mình chê hết à? Thế chính vì vậy cho nên nó vô ích mà thôi. Cái vấn đề lúc đó mình không nên giữ cái hình ảnh là của Đức Phật, của những tăng đoàn hồi xưa thanh tịnh, của những gì đó. Mình bảo là bây giờ nếu mà mình là người có tâm đại thừa mà thì bê bối hết đi, bê bối là gì? Bê bối vọng tưởng. Như Lai Tạng thấy bê bối rồi, thấy bê bối, cái thấy đó nó không bê bối. Mình vẫn là đạo như thường à, mà chính mình ở trong cái đó mà từ từ mà thành Phật. Và khi mình thành Phật rồi á, thì lúc bây giờ Phật giáo lại hưng thịnh trở lại. Còn cái chuyện thịnh suy nó chỉ là vọng tưởng thôi, mà nó phải có thôi, nhân duyên nó đến đó nó hết thôi. Đối với lại các vị Bồ Tát nó có cái chuyện gì kinh khủng ghê gớm hết á. Nhưng mà nếu có một vị Pháp Bồ Đề Tâm thì sẽ có vị Phật tương lai. Thành ra Ngài thường bất khinh Bồ Tát, tức là người ta thường bất khinh Bồ Tát mà có thấy bê bối đâu, mà cũng lo gì. Mai mốt lại có một vị Phật nữa, lại lúc bây giờ lại là các vị A-la-hán đi đầy đường hết sung sướng. Thành ra như vậy là cái giáo lý của Đại Thừa, cái tinh thần của Đại Thừa nó không bao giờ nó bi quan. Chính vì vậy mà cái Đại Thừa Phật giáo nó có thể nói là nó là một cái lối sống rất đặc biệt, một cái lối sống rất mạnh, cái lối sống nghĩa là dấn thân mạnh mẽ và không có bi quan, luôn luôn lạc quan, mà lại luôn luôn có phước thiện, có công đức, mà luôn luôn có đạo. Chứ người thường mình làm gì phước thiện công đức thì nó không có đạo. Người mà bỏ theo đạo thì không chịu làm chuyện phước thiện công đức, nhưng mà cái tinh thần Đại Thừa bao giờ nó cũng có đủ. Mà ở hoàn cảnh nào ấy nữa, mình nắm được cái Như Lai Tạng rồi là cũng thấy nó không có cái gì ấy đó. Thành ra chính vì vậy nên Đức Phật, nên là giáo lý Đại Thừa muốn khai mở cho mình đó. Mà khi mình khai mở được cái chân lý đó rồi á, thì lúc bây giờ mình tất cả những cái ý muốn, cái hạnh nguyện mình nó trở thành ý muốn hạnh nguyện của Bồ Tát. Lúc đó không lo gì nữa. À, bây giờ xong vấn đề bất bình đẳng, mình hồi hướng công đức. Trước tiên thì xin tán thán ca ngợi về công đức của sư cô, cái chùa tổ chức các buổi Phật pháp như vậy, cũng tán thán ca ngợi cái công đức học Phật pháp. Bởi vì học Phật pháp tôi thấy nó cũng hay khó lắm, đó là một công đức, không phải là chuyện dễ dàng. Ra mà cầu nguyện cho tất cả được tinh tiến, được an lạc, được pháp hỷ hiển duyệt, đủ cả hai mặt đạo đời Di Đà Phật. Nguyện đem